là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài lễ kỷ niệm 60 năm bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên của tàu không số vào bến 28 tháng 11 1964-2024. Sáng ngày 28 tháng 11, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên của tàu không số vào bến 28 tháng 11 1964-2024. Về dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Hoàng Đào Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, các tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Phú Yên và các thế hệ cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công trực tiếp vận chuyển, tiếp nhận hàng hóa, vũ khí tại bến Vũng Rô. Tại lễ kỷ niệm, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trung tá Hồ Đắc Thạnh, nguyên thuyền trưởng tàu 41 với 12 lần chỉ huy tàu không số vận chuyển vũ khí chi viện vào miền Nam, và Thiếu tá Ngô Văn Định, nguyên chiến sĩ đơn vị bảo vệ bến Vũng Rô K60, trưởng ban liên lạc bến tàu không số Vũng Rô, đã ôn lại chiến công hào hùng của cán bộ chiến sĩ tàu không số, quân và dân Phú Yên trong chiến đấu bảo vệ tàu và bến, bốc dỡ hàng hóa an toàn. Bến Vũng Rô gắn liền với con đường vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển, cùng với đường Trường Sơn đường Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng vinh quang của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và khát vọng đấu tranh chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước. Từ tháng 11 năm 1964 đến tháng 2 năm 1965, bến Vũng Rô đã đón 4 chuyến tàu không số chi viện gần 200 tấn vũ khí cho các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk. Nhờ đó, sức mạnh chiến đấu của quân và dân ta được nâng lên, lập nên nhiều chiến thắng vang dội, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương nhấn mạnh: "Chúng ta mãi mãi tự hào về bến Vũng Rô là sự kết nối gắn liền với đường Hồ Chí Minh trên biển, con đường chiến lược trên biển mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại." 60 năm trôi qua, sự kiện tàu không số đưa hàng trăm tấn hàng hóa, vũ khí, chi viện từ hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa vào bến Vũng Rô vẫn luôn được nhắc đến như một kỳ tích của sự mưu trí, sáng tạo, một trang sử vẻ vang của quân và dân Phú Yên và của cả dân tộc. Đến với Vũng Rô hôm nay, chúng ta không chỉ thấy một hình ảnh bến Vũng Rô hào hùng trong chiến đấu, mà còn là điểm đến du lịch văn hóa, du lịch lịch sử. Vũng Rô và khu vực xung quanh đang xúc tiến đầu tư để trở thành khu vực cảng biển sầm uất, là cửa ngõ hướng ra Biển Đông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Phú Yên và khu vực Nam Trung Bộ, tạo tiền đề để Phú Yên cùng cả nước tiếp tục mạnh lên về biển, làm giàu từ biển, góp phần không ngừng củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn tỉnh Phú Yên tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa ý chí, nghị lực phi thường, tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng kiên cường trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sức mạnh từ nhân dân, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, khai thác hiệu quả, sáng tạo nguồn lực nội sinh, tiềm năng hiện có để xây dựng và đưa Phú Yên phát triển nhanh hơn, mạnh hơn. Cùng với đó, Phú Yên còn nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho cán bộ đảng viên, nhân dân, để mỗi người thêm yêu đất nước, yêu biển, đảo. Phát huy ý nghĩa lịch sử của sự kiện, của đoàn tàu không số, của đường Hồ Chí Minh trên biển, để quảng bá hình ảnh lịch sử, văn hóa của đất nước đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Trên bến tàu vụng ru
đường Hồ Chí Minh trên biển, những con tàu không số ra khơi,
mặc cho bom rơi, mặc cho bão tố, mặc cho lự đạn của quân thù,
những người chiến sĩ chiến đấu hy sinh, vận chuyển vũ khí vào chiến trường miền Nam thân yêu. Tàu không số, bãi chùa xanh sóng vỗ, quân và dân Phú Yên anh dũng tiếp nhận hàng trăm tấn vũ khí chuyển về căn cứ, phục vụ chiến trường quyết chiến đấu giải phóng quê hương. Người chiến sĩ con tàu không số, những người chiến sĩ trên con tàu vùng gió.
Tuổi xuân của các anh lênh đênh trên biển cả.
Các anh còn nằm lại nơi đây. Tổ quốc mãi mãi ghi công ơn các anh. Hồ Chí Minh trên biển, những con tàu không số ra khơi,
mặc cho bom rơi, mặc cho bão tố, mặc cho lựu đạn của quân thù,
những người chiến sĩ chiến đấu hy sinh, vận chuyển vũ khí vào chiến trường miền Nam thân yêu. Những con tàu không số, bãi chùa xanh sóng vỗ, quân và dân Phú Yên anh dũng tiếp nhận hàng trăm tấn vũ khí chuyển về căn cứ, phục vụ chiến trường quyết chiến đấu giải phóng quê hương. Người chiến sĩ con tàu không số, những người chiến sĩ trên con tàu vùng gió.
Tuổi xuân của các anh lênh đênh trên biển cả.
Các anh còn nằm lại nơi đây. Tổ quốc mãi mãi ghi công ơn các anh. Các anh còn nằm lại nơi đây.
Mời quý thính giả theo dõi tiếp nội dung bản tin thời sự. Ngày 26 tháng 11 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 1473 bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển cho 4 địa phương: thành phố Hải Phòng, Phú Yên, Bà Rịa Vũng Tàu và Cà Mau. Bến Vũng Rô thuộc xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa là địa danh gắn liền với những chiến công hiển hách của đường Hồ Chí Minh trên biển, được Trung ương và khu 5 chọn để đón các chuyến tàu không số tiếp tế vũ khí, hàng chi viện cho các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và Đắk Lắk. Tại đây, từ tháng 11 năm 1964 đến tháng 2 năm 1965 đã có 4 chuyến tàu không số cập bến. Trong đó có 3 chuyến cập bến thành công, vận chuyển hàng trăm tấn vũ khí, hàng hóa chi viện cho chiến trường Phú Yên và các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk. Nhờ số vũ khí này, quân và dân Phú Yên đã chiến đấu và giành nhiều thắng lợi, góp phần làm nên thắng lợi cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Chiến thắng lịch sử Đường Năm cùng bộ đội chủ lực giải phóng tỉnh Phú Yên vào ngày 1 tháng 4 năm 1975. Những chiến công này góp phần cùng quân và dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày 27 tháng 11, nhân kỷ niệm 60 năm Bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên của tàu không số 28 tháng 11 1964-2024, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã đến thăm và tặng quà các nhân chứng lịch sử đã tham gia chiến đấu, bảo vệ bến, bảo vệ tàu và vận chuyển vũ khí từ tàu không số đường Hồ Chí Minh trên biển. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tá Hồ Đắc Thạnh, nguyên thuyền trưởng tàu 41 và Thiếu tá Ngô Văn Định, nguyên chiến sĩ đơn vị bảo vệ bến Vũng Rô K60, trưởng ban liên lạc bến tàu không số Vũng Rô. Khi nghe kể lại chiến công của tàu không số cập bến Vũng Rô, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng những cống hiến của các nhân chứng lịch sử. Bến Vũng Rô và những chuyến tàu không số đã vượt qua chặng đường đầy sóng gió, muôn vàn khó khăn gian khổ, nhiều tình huống ngặt nghèo để vận chuyển an toàn vũ khí và hàng hóa. Cùng với đó là sự sáng tạo, dũng cảm, mưu trí của cán bộ chiến sĩ dân công trong lãnh đạo, chỉ huy bến, chiến đấu, vận chuyển hàng, bảo vệ hàng. Những chiến công đó đã tạo nên huyền thoại, những kỳ tích hào hùng, để lại dấu ấn sâu đậm, trường tồn cùng thời gian, trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Trưởng ban tuyên giáo Trung ương chúc sức khỏe và mong muốn anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh, các nhân chứng lịch sử tiếp tục truyền lửa nhiệt tình cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua đây, cổ vũ toàn dân nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục giành được những thắng lợi to lớn trên con đường đổi mới, hội nhập, xây dựng và phát triển. Để chủ động triển khai ứng phó mưa lớn, lũ ngập lụt, sạt lở đất, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa đề nghị các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến mưa lớn, lũ ngập lụt, sạt lở đất để chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó phù hợp với tình hình thực tế. Thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ, kiểm tra rà soát phương tiện, vật tư dự phòng để sẵn sàng phục vụ công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai ở địa phương, đơn vị và có phương án huy động phương tiện, lực lượng để ứng cứu kịp thời khi có sự cố do thiên tai gây ra. Thường xuyên theo dõi tình hình mưa lũ, thông báo cho nhân dân biết về tình hình mưa và xả lũ của các hồ chứa để chủ động phòng tránh. Kiểm tra rà soát các khu dân cư ở các vùng ven sông, vùng trũng thấp, có kế hoạch di dời sơ tán dân đảm bảo an toàn. Kiên quyết không để người và gia súc ở lại trên các bãi bồi, ven sông khi lũ về. Khẩn trương triển khai lực lượng chốt chặn, cắm biển cảnh báo tại các vị trí ngập nước để nhân dân chủ động phòng tránh. Chiều ngày 27 tháng 11, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Đông Hòa phối hợp với xã Hòa Tâm tổ chức truyền thông đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, gọi tắt là đề án 939, và đề án tuyên truyền giáo dục vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, gọi tắt là đề án 938. Tuyên truyền cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch cho cán bộ hội viên phụ nữ xã Hòa Tâm. Tại hội nghị, hơn 50 cán bộ hội viên phụ nữ được truyền đạt các nội dung liên quan đến công tác bình đẳng giới, công tác bảo vệ chăm sóc phụ nữ và trẻ em, những nhận thức, định kiến lạc hậu và thay đổi nếp nghĩ cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó, công an xã cũng tuyên truyền kiến thức về kỹ năng phòng chống tội phạm trên không gian mạng và hoạt động tội phạm mua bán người. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.